Thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ của Mẹ Bình An thứ 142. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chuyện Người Mông Theo Đạo. Cô giáo đừng nói nhé, nó biết nó bảo bản ta là phỉ đấy. Là một giáo dân, lại là giáo viên đang dạy học tại một bản người Mông ở Sơn La. Lẽ dĩ nhiên tôi rất chú ý đến tin tức về người Mông theo đạo. Tôi nghe nói ở một bản nọ, cả bản theo đạo. Tôi lại nghe nói có cha bị khiển trách vì quá chú ý đến người Mông, trong khi họ chỉ giữ đạo khi được cho tiền thôi. Có lẽ nào những người Mông thật thà chất phác, họ không bao giờ biết nói dối, đặc biệt là khi họ đã tin tưởng vào ai, vào điều gì thì họ cực kỳ kiên định, lại dễ dàng thay đổi niềm tin vì lợi lộc vật chất hay gặp một chút khó khăn nào đó sao? Ai chứ tôi thì tôi không tin như thế. Tôi định bụng sẽ tìm đến một bản công giáo người Mông để tìm hiểu, nhưng điều đó thật không dễ. Bản tôi dạy học nằm trong khu vực nóng về tôn giáo. Mấy năm trước nhà nước khá vất vả để thuyết phục người dân bỏ đạo. Tôi không được biết tôn giáo họ theo đạo gì, nhưng cũng như đại đa số những công chức khác, đặc biệt là giáo viên, thì được nghe nói là tổng hợp những điều mê tín đến nực cười. Ví dụ như họ rủ nhau lên núi nhảy từ trên đó xuống để được về trời, họ không làm ăn gì mà chỉ ngồi đợi tận thế. Tôi vẫn giữ vững niềm tin đó cho tới một hôm, người mẹ của cô học trò tôi quý nhất lớp đến mời tôi ăn cưới. Chị ta cứ dán mắt vào cỗ chẳng hạn tôi treo trên đầu giường. Khi chỉ có tôi và chị trong phòng, tôi chỉ vào ảnh Đức Mẹ và hỏi, chị có biết ai đây không? Cái người này là mẹ cái người nhỏ này. Vừa nói, chị vừa chỉ vào tượng Chúa Giêsu nhỏ trên thánh giá. Tôi đưa tràng hạt cho chị và hỏi tiếp, chị biết cái này là cái gì không? Ồ, cái này là cái người của mẹ hay đeo. Chị trả lời rồi nhìn tôi rất mừng rỡ và hỏi tiếp, cô giáo cho tao nhé. Tim tôi như vỡ òa, đây chắc chắn là người Mông công giáo rồi. Tôi nói, chị theo đạo à? Tôi cũng theo đạo đấy. Thế rồi chị kể cho tôi nghe về bản của chị. Cả bản là người công giáo ở Lao Cai, bị chính quyền cấm dữ dội quá, nên họ rủ nhau vượt rừng, vượt núi, kéo vào đây sinh sống để giữ đạo. Chị sung sướng kể lại, chị đã được hai lần về nhà thờ Lao Cai, một lần đến nhà thờ Sapa. Đang sống yên ổn, mấy năm trước bộ đội biên phòng đến cấm theo đạo, rồi họ đặt luôn một đồn ở giữa bản. Cái chùm bảo rằng, chúng ta không đi đâu nữa, đi đến đâu rồi cũng thế thôi. Thế rồi ông chùm rủ một số gia đình vào rừng sâu, lập một bản riêng, giữ đạo âm thầm. Chị nói rằng cả bản đều sợ bộ đội biên phòng, nó đánh, nó phá nhà, nó bắt. Chị nói, chúng tao sợ cái bộ đội biên phòng lắm, nó ác lắm. Nó biết tao theo đạo thì nó đóng đinh vào tay đây này. Chị vừa nói vừa chỉ vào giữa mu tay, toàn là đinh 10 thôi. Tôi an ủi, tao không nói đâu, tao thương người Mông ta lắm. Chị nói như van này, cô giáo đừng nói thế nhé, nó biết nó bảo bản ta là phỉ đấy. Tôi giật mình kinh hoàng, nét mặt chị cũng hoảng hốt không kém. Tôi nói, chị yên tâm đi, cô giáo là người đạo mà. Chị nói tiếp, cô giáo nên vào nhà tao chơi đi. Tao nấu bánh dày cho cô giáo ăn, tao cho cô giáo bao gạo nếp nhà tao. Tôi đành khước từ, vì mai được nghỉ về nhà. Nhà tôi ở thị trấn huyện, nơi đây có cộng đoàn công giáo sinh hoạt sôi nổi. Tôi nhớ rằng mấy năm trước, khi đang xây dựng cộng đoàn, biết được ai là người có đạo thì vui mừng, như người thân xa lâu ngày gặp lại. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, tôi lại được cho cả một bao gạo nếp nương, vì là người có đạo. Nếu không hiểu hết nỗi cơ cực của đồng bào ở đây, chắc chắn không ai tưởng tượng được bao gạo nếp quý thế nào đối với họ. Cả năm họ thèm ăn mèn mén. Sẵn, để dành bao gạo nếp đến Tết ăn, thế mà họ có nhã ý cho tôi tất cả phần ăn Tết mà họ đã để dành cả năm. Chị ấy bảo, tao sẽ ra nhà cô giáo nhé, tao ra để đọc kinh đấy. Tôi chần chừ, khi nào tôi nói thì chị mới ra nhé. Đêm đó tôi nằm mơ thấy một đoàn đông nghịt người Mông, từ trẻ nhỏ đến người già, những gương mặt khắc khổ vây lấy tôi xin chàng hạt. Họ xô đẩy chen lấn nhau để xin chàng hạt. Tôi giật mình tỉnh dậy và khóc nức nở. Tôi khóc vì biết rằng mấy đứa học trò bấy lâu nay mà tôi dạy dỗ lại là con nhà có đạo mà tôi không biết. Tôi khóc vì không biết sao người Mông khổ thế. Tôi khóc vì tôi hiểu. Cô giáo đừng nói nhé. Nó biết nó bảo bản ta là phỉ đấy là thế nào. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Điều gì phía sau nhà nước Sơn La của một giáo dân Sơn La. Trong đợt Giáng sinh vừa qua, chắc có nhiều người bất ngờ về tình hình tự do tôn giáo ở Sơn La, bất ngờ với những độc giả công giáo khắp nơi đã đành. Năm nay còn bất ngờ đối với chúng tôi, những người thuộc các ban hành giáo thầm lặng, là những người sống đạo và theo dõi sát tình hình. Ngay cả Chủ tịch nước đương thời, khi vừa lên chức, sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đến chào thăm, cụ đã cất công lên Tòa Giám mục Hưng Hóa thăm, khi được Đức cha An Tôn báo cáo tình hình, cụ nói rằng rất bất ngờ vì tình hình tôn giáo ở Sơn La. Cụ quay sang ông Thi, trưởng ban tôn giáo Trung ương, yêu cầu ông nhanh chóng giải quyết. Tuy bên Hội đồng Giám mục và cả phía nhà nước không đưa ra một dòng tin nào cho sự kiện này, nhưng giáo dân Sơn La vẫn ấp ủ một hy vọng. Ngoài ra, một vị cán bộ cao cấp của ngành an ninh Trung ương còn nói với cha Thoại đầu năm 2007 rằng, ông cứ yên tâm làm việc của ông. Năm nay khác năm 2005 và khác năm 2006. Ngoài ra, năm qua cũng được sự quan tâm của bạn bè quốc tế về phía Đại sứ quán Mỹ, đứng trước chủ trương của Tòa Giám mục Hưng Hóa là phải kiên trì đối thoại và cầu nguyện, đóng cửa bảo nhau trước đã. Nhà nước tỏ ra bực mình. Họ nói rằng, chúng tôi biết rất rõ tình hình rồi, nhưng cứ để năm 2007 này xem thế nào đã. Riêng chỉ có một phái đoàn của Liên minh châu Âu là gặp được bà con giáo dân Mộc Châu. Họ không thông qua Tòa Giám mục Hưng Hóa, họ tự liên hệ với giáo dân, họ đăng ký với chính quyền để gặp người tin lành, sau đó đột ngột quay sang gặp người công giáo. Quan điểm của giáo hội công giáo là đối thoại và cầu nguyện, điều đó quá rõ ràng. Theo Đức Tổng Giám mục Giuse trình bày trong cuốn Chia sẻ truyền giáo, thì đối thoại phải không bới móc chuyện cũ, phải tin tưởng nhau, và đặc biệt là phía công giáo phải đi bước trước. Đối thoại thì rõ rồi, thế nhưng trọng tâm cuộc đối thoại này là gì, và đối thoại với ai? Theo trao đổi của bên phía chính quyền địa phương, bên an ninh địa phương, và tìm hiểu tình hình, thì chúng tôi được biết trọng tâm của vấn đề là các Kitô hữu người Mông. Những người lên Tây Bắc sớm, thời kỳ quốc lộ 6 còn đi men sông Đà, thì chắc còn nhớ tấm biển ghi khu tự trị Thái Mèo. Đến đầu thập niên, tấm biển bị dỡ đi, cùng với nó là sự biến mất của các khu tự trị Thái Mèo, Vua Mèo và thuộc hạ, thì vào trại cải tạo. Họ được thay thế bằng đội ngũ cán bộ con em người Mông, những người được đào tạo từ nhỏ về lý tưởng cộng sản. Đặc điểm nổi bật của các Vua Mèo và thuộc hạ là được đào tạo rất cơ bản ở phương Tây, đặc biệt là dấu ấn của nền giáo dục Kitô giáo. Lẽ đương nhiên là chính quyền muốn người Mông quên đi ký ức về các vua mèo. Điều khó khăn nhất là dấu ấn Kitô giáo. Vấn đề nêu trên không phải của riêng Sơn La, nó là của cả miền Tây Bắc và thậm chí cả miền Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Ví dụ như ở địa phận Thanh Hóa, dù rằng tòa giám mục đã đến được với nhiều nhóm thiểu số, nhưng có một số bản người Mông Công giáo di cư từ Lào Cai, Yên Bái, Sơn La đến. Biết là tồn tại, nhưng chưa thể tìm được họ. Tại tỉnh Bắc Cạn, có những điểm các cha thuộc địa phận Bắc Ninh, một năm vài lần đến làm lễ cho người Kinh, mà không biết rằng cách đó chỉ chưa đầy 30 cây số, có một bản người Mông theo đạo di cư từ Cao Bằng sang. Họ đang phải giữ đạo âm thầm. Theo tôi, Sơn La trở thành nhà nước riêng chỉ vì các thông tin ở đây nhiều hơn thôi. Tôi nghĩ rằng công cuộc đối thoại này không chỉ riêng của Sơn La hay địa phận Hưng Hóa, mà là của toàn thể giáo hội Việt Nam trong sự hiệp thông với giáo hội toàn cầu. Để củng cố cho ý kiến này, tôi xin kể, vào đầu năm 2007, cả nước và đặc biệt người Công giáo Việt Nam đang háo hức đón chào một mùa xuân mới tràn đầy hy vọng vào một đất nước đổi mới, ngày càng hòa nhập với cộng đồng quốc tế, hy vọng vào chuyến thăm tòa thánh của Thủ tướng. Giáo dân Sơn La có thêm niềm hy vọng khi biết tin một vị cán bộ thuộc vụ Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ chủ động đến tòa giám mục Hưng Hóa để hứa cho tổ chức thánh lễ tại ba cộng đoàn là thị xã Sơn La, Mai Sơn và Mộc Châu. Ông còn mặc cả là cha Giuse Thoại mỗi tháng lên một lần. Cha Giuse không đồng ý, ngài yêu cầu mỗi tháng đi hai lần. Ông còn tư vấn cho tòa giám mục về thủ tục và thời điểm gửi văn bản đi, các nơi cần gửi. Đúng như yêu cầu của ông, tòa giám mục Hưng Hóa gửi đi và chờ đợi trong hồi hộp. Sau khi thủ tướng kết thúc chuyến thăm tốt đẹp, đã quá thời gian theo quy định, mà văn thư trả lời vẫn bặt vô âm tín. Rồi đồng một cái, tòa giám mục nhận được ba văn thư trả lời của ba địa phương nói trên, trong đó đều ghi, đại đa số đồng bào các dân tộc Sơn La không đồng ý cho sinh hoạt tôn giáo tập thể. Văn thư như gáo nước lạnh dội vào địa phận Hưng Hóa. Mấy hôm sau, vị quan chức vụ Công giáo nọ gọi điện thoại nói với cha Giuse. Ông xem thế nào chứ bọn địa phương nó vẫn găng lắm. Lại địa phương, cái lạ là ba văn thư của ba địa phương này đều giống nhau như đúc, chỉ khác mấy câu xã giao. Thậm chí có hai văn thư còn trùng nhau về số công văn, và các văn thư này chỉ được gửi sau khi hội nghị giao ban công tác tôn giáo các tỉnh Tây Bắc do Trung ương chủ trì diễn ra ở Sơn La. Sau Giáng sinh năm 2007 vừa qua, trong cuộc họp tổng kết cuối năm của lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, sau khi được hỏi ai chỉ đạo vụ việc gây ầm ĩ lễ Giáng sinh vừa qua, vị đại diện ngành công an là cán bộ công an kinh tế trả lời ngắn gọn là do trên chỉ đạo. Một mặt đồng bào Công giáo Sơn La kêu gọi mọi người Công giáo khắp nơi cùng cầu nguyện, cùng đối thoại. Mặt khác chúng tôi luôn luôn đoàn kết gắn bó, theo tinh thần con một cha, nhà một chúa, và luôn luôn đối thoại. Tình hình cũng không chỉ toàn màu đen. Năm nay Cộng đoàn Mộc Châu đón Giáng sinh khá thuận lợi, buổi lễ Giáng sinh công khai đầu tiên trên đất Sơn La diễn ra tốt đẹp. Năm nay, theo báo cáo từ các tổ, thì vẫn còn có sự chỉ đạo của cấp trên, nhưng cán bộ địa phương làm có lệ. Có nơi cán bộ tự biến buổi đi yêu cầu cấm bà con tụ tập đông người thành buổi đi chúc Tết, có tổ thì biến thành việc đi thanh minh rằng, tôi không muốn đến đâu thì họ cứ bắt đi, thông cảm nhé. Có tiểu khu trả lời thẳng thắn với cấp trên, chúng tôi chẳng thấy có gì là phải cấm cả. Họ còn làm được những việc mà chúng tôi vận động mãi không được. Thế là họp giao ban biến thành kể thành tích cho bên đạo. Có người nói vui, tự do tôn giáo tỷ lệ nghịch với khoảng cách đến Hà Nội, hoặc tự do tôn giáo tỷ lệ thuận với khoảng cách đến người Mông. Riêng tôi thì nói, tự do tôn giáo tỷ lệ thuận với thông tin.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.